Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thư rằng: Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục thất chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô và cô ta đem đến cho mẹ. Muôn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Không biết ai trong anh chị em có mừng sinh nhật ngày hôm nay không? Mừng sinh nhật hôm nay thì chúng ta hát Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tôi thấy bài này nó thông dụng, nó phổ biến dường như trên toàn thế giới, mà nó cũng chỉ có mấy câu Happy birthday to you. Nhạc cũng chỉ có hai cái Happy birthday to you, happy birthday. Rất đơn giản, rất dễ hát, dễ nhớ, mà lại có ý nghĩa, lại thông dụng. Dịch sang Việt Nam nó không hay lắm. Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày đó anh sinh ra đời, xong rồi Happy birthday to you lại quay trở về. Không được dịch không ra. Nhưng mà có khi tôi riết bây giờ tôi cũng không biết tôi là sinh ngày nào, tháng nào. Vì lâu lâu lại thấy có người nhắn tin mừng sinh nhật cha nhé. Hôm sau lại con mừng sinh nhật cha trễ nhá. Tháng nào cũng có người gửi mừng sinh nhật là sao? Tại vì những anh chị em biết, người ta cứ lấy cái Facebook, rồi lấy mạo cái danh của tôi, cha Long, du xe Trần Đình Long, với lại du xe Long vân vân. Rồi lâu lâu để muốn câu view, người ta dựng lên cái bảng Happy birthday cha Long. Có bữa thì tháng 5, có bữa thì tháng 6, có bữa tháng 7, có khi tháng 12. Rồi những anh chị em không biết, tưởng thật là gửi thiệp chúc mừng. Thưa anh chị em, đó là những người mạo danh Facebook, lấy Facebook cha Long cha gì đủ thứ hết. Thế thì có bao giờ mà anh chị em đến mừng sinh nhật tôi, một cái hộp mở ra quà sinh nhật mừng cha Long là một cái đầu lâu hoặc một cái đầu người mắt còn đang trợn trừng nhìn tôi? Có anh chị em có bao giờ anh chị em mừng một món quà sinh nhật đặc biệt đến cỡ đó hay không? Có bao giờ anh chị em mừng một sinh nhật, mừng cái ngày mình sinh ra bằng cái chết của người khác hay không? Có bao giờ mình lấy cái chết của người khác để mừng sinh nhật của mình hay không? Và có bao giờ mình hạnh phúc trên cái đau khổ của người khác hay không? Và hạnh phúc trên cái đau khổ của người khác, cái niềm vui bên nỗi buồn của người khác, có thật là hạnh phúc, có thật là niềm vui hay không? Chúng bây giờ mỗi ngày ăn cơm, chúng tôi chú ban anh chị em gửi đồ đến chẳng thiếu. Mỗi lần ngồi ăn cơm tôi cứ thấy nó làm sao mình ngồi ăn đầy đủ như thế này. Nghĩ đến biết bao nhiêu anh chị em của mình, có khi những món quà mà chúng tôi nhận được là từ của người nông dân, từ người nhà quê, khi họ cũng phải chắt chiu chắt bóp để gửi lên cho các cha. Vì lòng yêu mến, quý mến, mình ăn mà mình thấy nó nghẹn. Nó nghẹn là vì mình no trên cái đói của người khác, mình đầy đủ trên cái thiếu thốn của người khác. Mình hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Mình dư thừa trên cái thiếu thốn tận cùng của người khác. Liệu như vậy mình có an tâm không? Nếu có một chút lòng thương xót, nếu có một chút chạnh lòng thương như Chúa Giêsu, ta có chạnh lòng, có nao lòng, có não lòng, có nhói lòng khi mình ăn, mình hưởng những của ăn thức uống ngày ba bữa như vậy, trong khi chung quanh mình biết bao nhiêu người thiếu thốn. Có một bà cố nói chạy giúp cho con, có một 10 gia đình ở dưới quê họ kêu giúp mà con không có cách nào giúp. Họ giúp sao? Là 10 gia đình, họ xin mỗi gia đình 1 triệu thôi. Triệu là chưa khoảng chừng 40 đô, khoảng cỡ đó. Mỗi gia đình 40 đô để ăn trong 1 tháng trời. Mà nhà nào cũng 4-5 người, có nhà tới 6-7 người. Mình quê con cái nhiều. Vì bây giờ không còn cái gì để mà sống, không có ăn việc làm. Có những người một ngày bây giờ chỉ còn có 5.000 hoặc có khi 10.000 để sống làm sao. Thế thì khi mình vui cười, no đủ trên cái sự đói khát thiếu thốn của người khác, chung quanh mình còn biết bao nhiêu người sống chen chúc chật chội, liệu mình có thấy mình an tâm, an lòng và hài lòng không, thưa anh chị em? Cho nên nhiều khi ăn mà cứ thấy nó nghẹn nghẹn thế nào, nhiều khi mình cứ thấy mình có lỗi thế nào với anh chị em của mình, với đồng bào mình. Chưa kể, đấy là mới là vật chất, còn tinh thần nữa, nó còn thiếu thốn đến cỡ nào khi mà cả tháng trời anh chị em không đến tham dự thánh lễ được, không được trực tiếp nghe lời Chúa, tham dự bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể trực tiếp được trong thánh lễ, cũng không thể chầu thánh thể được. Tất cả đều online, tất cả đều qua những phương tiện truyền thông. Thì thử hỏi họ đói khát như thế nào. Có những người nói con thèm, con nghe cha giảng mà con thèm được ngồi trong nhà thờ mà nghe. Con nghe cha đọc kinh cuối bài giảng là kinh rước lễ thiêng liêng mà con thèm được rước Chúa thật. Nhưng lúc mà con được đi tham dự thánh lễ, được rước Chúa thì con chẳng thấy quý, chẳng thấy trân trọng. Bây giờ mất đi rồi mới thấy thiếu, mới thấy hụt, mới thấy đói và khát tâm linh. Và vì thế chúng tôi bù đắp cho anh chị em phần nào có những cố gắng. Có người bảo bây giờ chắc cha bận rộn lắm phải không? Ai cũng nghỉ ngơi thoải mái, chắc có cha bận. Một anh bạn bên Mỹ nói, bảo sao lại bảo là tôi bận? Vì mỗi ngày cha cứ phải xào nấu 4 món ăn thiêng liêng tinh thần cho chúng con, để bù đắp phần nào sự đói khát tâm linh của chúng con. Đâu phải chúng con chỉ có đói cơm bánh, vì cơm bánh nó chỉ no thỏa thần xác thôi. Mà con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa nữa chứ. Tại sao cứ chỉ nghĩ là những chuyến xe chuyên chở thực phẩm đến cho chúng con là đủ rồi, là xong rồi? Mà chăm sóc phần linh hồn của chúng con, ai chăm sóc phần linh hồn chúng con đây? Ai bồi dưỡng phần linh hồn, phần thiêng liêng của chúng con đây? Ai nuôi dưỡng chúng con bằng bàn tiệc lời Chúa, bằng bàn tiệc thánh thể? Đó mới là điều mà chúng con cần, đó mới là điều chúng con khao khát. Mà con nghĩ rằng là virus corona này nó chỉ có thể dập tắt được bằng sức mạnh tinh thần, bằng sức mạnh thiêng liêng, bằng quyền phép thiêng liêng. Chứ còn con người ta có chế ra bao nhiêu vaccine rồi cũng không ăn thua gì. Làm sao cho đủ, làm sao cho sẻ. Mỗi ngày vẫn người chết, mỗi ngày vẫn người bệnh, mỗi ngày vẫn người đói. Xin Chúa cho chúng con cảm thấy được cho thế giới này, những người mà đang cười trên sự đau khổ người khác, những người đang trục lợi trên những đói khát của người khác, mà có những người gây ra những virus corona này để khống chế cả thế giới, để cả thế giới nằm trong bàn tay của mình, trong sự điều khiển của mình, để cả nhân loại này phải dùng vaccine và vaccine do một tập đoàn nào đó chế ra để nó điều khiển cả thế giới này. Thưa anh chị em, biết đâu được đó là âm mưu của con người dưới sự khống chế của ma quỷ. Cho nên phải có một sức mạnh thiêng liêng. Thứ nhất là cầu nguyện cho nếu có những con người làm như vậy để cho họ thức tỉnh cái lương tâm của họ. Thứ hai là cho con người biết vui với người vui, buồn với người buồn. Không lý nào ngày sinh nhật của tôi mà lại là cái ngày chết của người khác như là Herodê đã làm hay sao? Ngày sinh nhật là người ta đem đến mừng mình, mừng cái gì vui, hạnh phúc. Đây mừng cái sự chết chóc, cái sự đau khổ. Có phải là một món quà mừng hay không? Cho nên những của cải mà chúng tôi vơ vét được bằng mồ hôi nước mắt của người khác, bằng sự lao nhọc vất vả của người dân lành, những của đá cải đó có phải là của tôi hay không? Vì thế mà trong cựu ước Chúa nói cứ 50 năm một lần, 7 lần 7 năm là 49, tới năm thứ 50 là năm thánh, năm toàn xá, trả lại đất đai cho những người bị cầm cố, bị chuộc, trả lại cái chủ, cho họ được làm chủ lại. Rồi năm đó là năm mà không canh tác, để cho đất đai cũng được nghỉ ngơi, nó cũng cần phải được bồi dưỡng lại. Ngày hôm nay người ta quá là bóc lột sức lao động của con người, rồi bóc lột luôn cả thiên nhiên nữa. Đất ruộng đáng lẽ một năm chỉ được một hoặc hai mùa thôi, phải để cho cái mùa cái đất nó được hồi sinh, nó được bồi dưỡng trở lại, thì đây làm thêm một cái mùa nữa, cấy tận lực, tận thu, tận cái gì cũng tận hết. Đến lúc mà cạn kiệt hết cả tài nguyên thiên nhiên, rừng cũng chặt cho bằng sạch, núi cũng san cho bằng hết, rồi sông biển cũng lấp để lấn chiếm, tức là tận dụng thiên nhiên, trục lợi trên thiên nhiên. 50 năm phải có thời giờ để cho đất đai vũ trụ thiên nhiên được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng trở lại, và con người cũng phải có thời gian để mà suy nghĩ lại, nghỉ ngơi và trả lại cho những cái gì của người khác mà mình đã sử dụng, để biết rằng là của cải này không phải do bàn tay của mình nắm giữ hết tất cả, mà tất cả là của Thiên Chúa, mình chỉ là người quản lý thôi. Quản lý sao cho tốt để sinh lợi cho mình và sinh lợi cho người khác, chứ không chỉ có sinh lợi cho mình. Ăn trên ngồi chốc hưởng đầy đủ, no ấm trên sự đói khát thiếu thốn của người khác. Và đến ngày giờ toàn xá phải trả lại cho họ. Người ta nợ nần quá, người ta không trả được, thì đến năm toàn xá đó thôi, xá nợ cho người ta. Vì cái số lời người ta đóng cho mình cũng quá sức rồi chẳng hạn. Người ta cạn kiệt quá rồi, thôi tha. Và bây giờ chúng ta thấy trong giáo hội vẫn có những năm thánh, rồi tòa thánh ban ơn toàn xá. Ví dụ ngày 25 tháng 7 Chủ nhật vừa rồi là ngày thế giới cầu cho những người cao tuổi và các ông bà. Lần đầu tiên có ngày đó cho Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá. Mà ơn toàn xá là dành cho những người giữ điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Mà trong trường hợp đặc biệt mà không thể đến xưng tội rước lễ được vì những hoàn cảnh nghiêm trọng, ví dụ như là virus corona, không thể ra khỏi nhà, không thể đến nhà thờ được, thì Đức Thánh Cha còn cho phép mình tham dự thánh lễ online và dục lòng thống hối. Khi nào có thể đi xưng tội trọng mình được thì đi xưng ngay. Còn bây giờ dẫu không xưng được, muốn mà không được, thì mình vẫn có thể lãnh ơn toàn xá. Khi mình tham dự thánh lễ online, hoặc là khi mình thăm những người già, không thăm trực tiếp được thì có thể thăm một cách gián tiếp, cầu nguyện, gọi điện, gửi quà, gửi thiệp, vân vân. Nhưng những năm toàn xá là năm mà mình được lãnh cái ơn toàn xá, là ơn tha. Tất cả những hình phạt tạm mình đáng phải chịu vì tội của mình, để cầu cho mình hoặc là chỉ cho các linh hồn đã qua đời. Những người đã qua đời họ đang phải đền trả, lãnh nhận những ơn phúc mà năm toàn xá ban cho, họ được tha những cái hình phạt đáng chịu vì tội để họ mau được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Rồi về trên thiên đàng, họ sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta những người trần thế này. Cho nên, ý nghĩa của toàn xá là như vậy. Nhưng mà, đi xa hơn nữa, mỗi người cứ nghe đến lãnh ơn toàn xá là cứ rối lên người tin nhắn. Cứ tham dự thánh lễ là được ơn toàn xá, tham dự thánh lễ là được ơn toàn xá. Nhiều khi mình trở thành máy móc, nhiều khi mình trở thành hình thức, mình trở thành người mà xin lỗi kiểu như lạm dụng. Có nghĩa là cứ cố gắng để lãnh ơn toàn xá mà không nhớ rằng là đó là ơn từ lòng thương xót của Chúa. Tha cho ta những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Đó là lòng thương xót Chúa ban cho ta. Chứ không phải chỉ duy cái việc ta đọc kinh hay ta làm cái gì. Không phải cứ tự nhiên ta đọc kinh như vậy là automatic ta được tha. Mà nếu lòng ta không tha cho người khác, Chúa nói, cha của anh em cũng sẽ đối xử với anh em y như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Tha cho người thì Chúa được Chúa thứ tha. Xót thương người thì được Chúa thương xót. Mà ta muốn lãnh ơn toàn xá, ta muốn lãnh nhận lòng thương xót của Chúa mà ta không thương xót người khác, thì làm sao được hưởng lòng thương xót? Ta muốn lãnh nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa, tha hết tất cả tội, hình phạt ta đang chịu vì tội, mà ta lại không tha những lỗi lầm của anh em mình, thì làm sao ta lãnh nhận được ơn toàn xá? Cho nên, ơn toàn xá phải làm mình cũng là người ban những cái ơn đó. Nói theo cái nghĩa là mình được tự do, được chủ động để đón nhận ơn Chúa và thể hiện ơn của Chúa ra qua việc tôi được Chúa xót thương cho nên tôi xót thương anh em. Tôi được Chúa thứ tha cho nên tôi mở lòng tha thứ cho người khác. Tôi được ơn toàn xá cho nên tôi cũng ban ơn toàn xá cho những người khác. Nói chữ ban ơn có nghĩa là tôi sẵn sàng tha thứ, yêu thương và chia sẻ những gì tôi lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tôi không phải là người sở hữu, tôi chỉ là người quản lý thôi mà. Khi tôi lãnh nhận từ Thiên Chúa thì bây giờ tôi chia sẻ cho anh chị em. Đó là ơn toàn xá mà Chúa ban qua bàn tay của mình. Đó là ơn toàn xá mà Chúa ban qua tấm lòng của mình. Phải hiểu toàn xá theo nghĩa như vậy và sống ơn toàn xá như vậy. Thì lúc đó, cái việc mà giáo hội mở năm thánh, rồi ban ơn toàn xá nó có ý nghĩa và giá trị. Chứ phải là một cái máy móc. Cứ đọc kinh đó, tham dự lễ đó, rồi thì được ơn toàn xá. Mà lòng mình thì chẳng có toàn xá gì cả. Chẳng có từ bi hỷ xả gì cả. Chẳng có xót thương và chẳng tha thứ gì cả. Cứ ăn trên ngồi chốc và cười trên đau khổ của người khác. Người ta đang trong hoàn cảnh bức bách, không đi mua đồ ăn được và hàng hóa khan hiếm, thì mình lại đi đầu cơ tích trữ để mà bán rồi nâng giá lên. Rồi bao nhiêu cửa hàng của mình, cả một chuỗi cửa hàng, cái siêu thị rộng lớn như vậy, lời biết bao nhiêu rồi mà cũng còn chưa thỏa mãn, lại lợi dụng thời cơ nâng giá lên và tính tiền, thay vì một thì bấm gấp đôi. Mà người ta mua thì vội vội vàng vàng, sợ nhiễm virus cho nên là làm nhanh làm lẹ. Mình lợi dụng cái làm nhanh làm lẹ làm vội đó, mình tính tiền gấp đôi để cho cơ quan họ đến họ điều tra, mới lòi ra mình là người công giáo, là đại gia công giáo, thì làm sao mà lãnh ơn toàn xá được, thưa anh chị em. Ví dụ như thế. Cho nên mỗi người trong năm toàn xá, năm thánh mà mình lãnh nhận, thì xin Chúa cho con được mở lòng ra đón nhận ơn phúc Chúa ban cho con. Rồi con cũng mở lòng ra trao ban ơn phúc đấy cho anh chị em của mình. Không như Herodê biến ngày sinh nhật của con thành ngày giỗ của người khác. Lý cái niềm vui của con trên đau khổ của người khác, lấy sự đầy đủ của con trên sự thiếu thốn của người khác. Như thế thì bao giờ mới hết virus corona? Vì Chúa nói con người chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Quay về với lòng thương xót của Chúa, trọn niềm tin thác, đó là tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa và tôi thể hiện lòng thương xót đó trên anh em của mình. Và tôi tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa có thể làm được mọi sự. Nếu tôi tin tưởng tuyệt đối thì mọi sự đều có thể.